tấm gương học tập của Rahula. Suốt mấy ngày sau đó, đại chúng khắp thị trấn cứ mãi bàn tán về chuyện tôn giả Sariputta. Ồ, tôn giả đã được Đức Thế Tôn tán thán như vậy, ca ngợi như vậy, lại còn xem ngang hàng với ngài. Và quả thật, tư cách phẩm chất cao quý của ngài được tán dương là chuyện đương nhiên. Riêng Rahula ai cũng đưa mắt cảm kích, yêu mến người con trai của Đức Phật. Thường thì với tâm lý thường phàm, ai cũng ỷ lại, mình là con của Đức Phật oai danh lừng lẫy, thầy của ba đời. Thế mà Rahula lặng lẽ ôm y bát vào ngủ trong nhà vệ sinh, không ta thán lấy một lời. Quả là một nhân cách hiếm có. Một số vị tỳ khưu từng sống, từng biết Rahula tại kỳ viên, còn kể thêm rằng, chư vị chưa biết đó, Rahula còn có những phẩm hạnh khác nữa đấy. Rồi họ kể, những năm mới vào tu học, từ 7 tuổi đến 10 tuổi, cứ mỗi sáng sớm, Rahula ngày nào cũng ra vườn, tung một nắm cát lên trời, rồi nguyện rằng, ngày hôm nay sẽ học nhiều như đám cát kia. Và quả thật, Rahula cứ lặng lẽ miệt mài theo đuổi sự học. Khi là với thầy của mình là tôn giả Sariputta, sau đó với tôn giả Moggallana, hoặc các vị trưởng lão đầy đủ tuệ phân tích hoặc tinh thông pháp học. Đừng thấy Rahula ít nói mà khinh thường, pháp và luật cậu ta nằm lòng đấy, lại còn xin tôn giả Sariputta học thêm Abhidhamma nữa. Giỏi một cái nữa là Rahula học nhiều mà không xin ngã mạn chút nào. Đối với tỳ khưu, cậu chưa hề lên mặt hoặc xem thường bất cứ một ai. Đúng vậy, vị khác tiếp lời, thỉnh thoảng các vị trưởng lão tìm cách thử thách, xem thử tâm địa của Rahula ra sao. Họ quăng rác lung tung chỗ này chỗ kia, nơi nào Rahula bước qua, rồi giả vờ quát lớn, này chú bé, ai quăng rác bừa bãi ở đây? Thưa tôn giả, đệ tử không biết. Ai nữa, chỉ có ông ở đây thôi mà. Vậy thì thưa tôn giả thứ lỗi cho, đệ tử sẽ tức khắc dọn rác ngay. Nói xong, Rahula kiếm cách quét dọn đâu đó sạch sẽ đàng hoàng, rồi mới bước đi. Mọi người ai nghe cũng cảm kích mến yêu. Chưa thôi, một vị trưởng lão thấy nhiều tỳ khưu đàng hoàng muốn nghe chuyện nên tiếp lời. Tôi ở kỳ viên lâu năm, tôi biết bình thường thì ở đấy nhân số chừng 500-700 vị. Nhưng khi nghe có mặt Đức Thế Tôn, chư tăng mười phương lũ lượt tìm về, có khi lên đến con số 4-5 ngàn người. Những lúc như thế thì thật khổ cho chư vị trưởng lão, nhất là hai vị đại đệ tử. Việc ăn, việc ở, việc tới lui phức tạp, nhà tắm, nhà cầu, phòng ăn, thật là hàng trăm thứ việc phải lo toan cáng đáng. Chuyện thường xuyên bức xúc nhất là trật tự, kỷ cương ngăn nắp vệ sinh trong sinh hoạt tịnh xá. Tăng chúng quá đông, thế là chim linh phượng hoàng ở lẫn với gà cồ gà mái, ngọc vàng lẫn với bụi cát. Cả hàng trăm tỳ khưu và sa di còn quá nhiều phàm tính tục tánh, chưa được thuần thục trong giáo pháp. Chính họ là thủ phạm làm xáo trộn nếp sinh hoạt êm ả thanh bình ở đây. Có nhiều nhóm đôi khi chỉ vì một gốc cây, một chỗ nghỉ mà sinh ra tranh giành, ẩu đả, chửi mắng nhau. Nhiều vị do ích kỷ biếng nhác, ăn và chơi, không chịu sờ mó công việc, không chịu tu tập, mà chỉ mong chiếm tiện nghi, thủ lợi riêng cho mình, ai ra sao mặc kệ. Chư thánh trưởng lão sống đời khiêm tốn, vô tranh từ hòa, vắng lặng, nên họ luôn là kẻ thua cuộc, lặng lẽ ôm y bát, nhường chỗ, nhường phần cho họ. Thấy câu chuyện diễn ra giữa khu vườn, ngày càng lôi cuốn nhiều vị sư ghé đến lắng nghe. Vị trưởng lão hào hứng tiếp tục, chư đệ biết không, Người mà để tâm chăm lo tất tần tật công việc ở kỳ viên chính là Rahula, con trai của Đức Thế Tôn đấy. Ồ, chư đệ hãy lắng nghe đoạn đối thoại giữa tôn giả Sariputta và Rahula mà tôi còn nhớ nội dung rất rõ. Vâng, hôm đó vị ấy kể, bên ngoài rừng cây, tôn giả Sariputta ngồi quây quần với một nhóm sa di. Câu chuyện như sau: ta mới đi có mấy hôm, nhưng sau trở về thấy đâu cũng sạch sẽ ngăn nắp tươm tất như thế. Không biết Rahula đã cắt đặt công việc như thế nào mà hay như vậy. Không phải mình đệ tử đâu, là khối óc và bàn tay chung của rất nhiều vị đấy ạ. À, cứ kể lại tình hình cho ta nghe. Thưa vâng, Rahula mau mắn đáp. Nơi bệnh xá lúc này hiện có một số tỳ khưu ở Takasila, Vansa, Anga, Kusambi, Kuru về. Có nhiều vị do đường xa nên ngã bệnh, họ bị sốt rét, tả lị hoặc thương hàn. Hôm kia tôn giả Mahamoggallana ghé thăm, ngài đã ủy lạo và sắp tấn tinh thần. Tôn giả còn kể lại một câu chuyện cũ để nhắc nhở chư tỳ khưu và chúng sa di rằng là đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra ở đây, chuyện ấy không thể lặp lại. Có một thầy tỳ khưu bị bệnh mục nhọt, lở loét, hôi hám dơ giấy, đã bị chúng quăng bỏ vào bìa rừng. Sáng ngày, chính Đức Đạo Sư đã sai mang vào phòng giữ lửa. Chính ngài đã đích thân nấu nước sôi, tẩm khăn ấm, lau sạch thân thể cho người bệnh, sai người giặt y ngoại phơi khô, lấy y ngoại đắp rồi giặt sạch y nội. Do bệnh quá trầm trọng nên sau đó vị tỳ khưu kia đã qua đời. Nhưng mà trước khi còn hơi thở, Đức Phật quán căn cơ thuyết một thời pháp, vị ấy đắc quả A-la-hán và niết bàn ngay tại chỗ. Kể xong chuyện ấy, khi đi tôn giả kể lại năm vị tỳ khưu trẻ ở lại nhiệt tình chăm sóc cho người bệnh. Còn chuyện cơm nước thuốc men, mật đường sữa, trưởng giả cấp cô độc vẫn thường cho người cung cấp rất chu đáo. Còn việc quét dọn bệnh xá, nấu nước sôi, giặt rửa y áo, chăn màn, đổ ống bô cùng nhiều việc linh tinh khác ở đây, thường thì chúng sa di đảm nhiệm. Thưa tôn giả, ừ hay lắm, ta rất cảm động, ta xin cảm ơn tất cả các con. Dạ, nhưng con cứ nói. Thưa, vẫn có tình trạng một số tỳ khưu khai dối bệnh để được dùng vật thực đặc biệt. Họ còn thu giấu đường, sữa, mật ong, tích trữ thuốc, thật là phức tạp. Ừ, chuyện muôn đời mà. Nơi tăng xá, Rau La kể tiếp, nơi chỗ tăng ở và đi thì thật là lộn xộn, biết bao cái sờ sờ trước mắt như giường hư, gối bẩn, mùng mền rách và dơ. Chúng con ba bốn người làm phông xệ. Tôn giả Maha Kassapa đi ngang đây, thấy thương tình nên cắt đặt thêm cho bốn vị tỳ khưu trẻ để phụ giúp. Tốt quá. Còn đại giảng đường mênh mông thì công việc cũng mênh mông. Ngay chỗ thuyết pháp của Đức Tôn Sư bao giờ cũng có cả rừng hoa tươi, hoa héo lẫn lộn nhau. Lại có một số hoa đã mủn ra. Nơi chỗ bày đặt chiên đàn và hương liệu lúc nào cũng vấy bẩn, tàn tro. Cái trái, cái dở rơi rớt xung quanh. Hàng ngàn tấm ngồi, hàng trăm tấm lót đủ loại, đủ cỡ, bừa bộn, lỉnh kỉnh, tấp một đống chỗ này, tấp một đống chỗ kia, xâm chiếm cả các hành lang. Ngay việc sắp xếp quét dọn vào mỗi buổi sớm, 10 người lo cũng không xuể. Tội nghiệp cho tôn giả Ananda đầu tắt mặt tối ở đấy, cùng với 7-8 đệ tử của ngài. Cách đây mấy hôm, chúng con có thêm 10 sa di tình nguyện đến phụ giúp công việc hàng ngày tại đại giảng đường để đỡ đần công việc cho tôn giả được nghỉ ngơi chút ít. Ồ, tốt quá, rất tốt. Ngoài hương phòng của Đức Tôn Sư, ngoài một số thị giả không thường xuyên thay đổi nhau, chúng con bao giờ cũng sẵn một hoặc hai sa di lanh lẹ, ý tứ quét dọn cho sạch sẽ cỏ rác, Đường kinh hành lan đến khoảng vườn xung quanh. Đúng thế, nơi phòng tắm công cộng, nhà tiêu công cộng, phòng giữ lửa, bao giờ mỗi nơi cũng túc trực sẵn hai sa di chu đáo lắm. Nơi phòng tiếp tân cũng rất bề bộn công việc, cứ phái đoàn này đi thì phái đoàn khác đến. Tôn giả Ananda thường trực cho một số tỳ khưu mặt mày sáng sủa, ăn nói văn vẻ khiêm cung lịch thiệp để tiếp khách. Dầu là vua chúa, các quan đại thần, tướng quân, đại triệu phú, tiểu triệu phú, giáo chủ các tôn giáo, du sĩ, đạo sĩ hành cước, bất cứ ai muốn diện kiến Đức Thế Tôn đều không thể tùy tiện, phải ngồi đợi ở đấy trước đã. Tại đây sa di chúng con luôn túc trực bốn vị để làm vệ sinh, dẫn khách hoặc chờ đợi được sai vặt. Đúng vậy rồi. Còn nữa, nơi chỗ ngài, ngoài và trong khuôn viên đại tịnh xá, bao giờ cũng là lãng vạn mấy trăm kẻ tàn thực. Họ làm vấy bẩn, dơ uế đủ mọi thứ. Trước đây có một số tỳ khưu trẻ tình nguyện chăm sóc ở đây, nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi hết vì không chịu nổi tâm địa hạ liệt của chúng. Bọn tàn thực ấy đi lung tung, nói năng lung tung, xả rác lung tung, khạc nhổ, phóng uế lung tung, chửi bậy và đánh nhau cũng lung tung. Ăn uống thì giành giật cấu xé nhau, thật không ai chịu nổi. Bây giờ thì chúng đệ tử đã quy định họ một nơi có giới hạn. Khi nào vật thực thừa do sự cúng dường dư dả của thí chủ, vật thực dùng không hết của chư tăng, thì vị nào cũng mang đến san sẻ cho họ. Tôn giả Sariputta chợt nhíu mày. Trưởng giả cấp cô độc đã mấy lần quy tập họ về trại tế bần rồi mà. Thưa họ, thưa, họ không chịu ở đó, cứ trốn ra ngoài tự do hơn, thật đáng xót thương. Xót thương thì cũng đáng xót thương, nhưng rõ ràng tâm sao thì cảnh vậy. Địa ngục và ngạ quỷ có sẵn trong tâm họ, cả Atula nữa, nên chúng đi đâu thì mang theo cảnh giới ấy. Ăn no rồi xin chứng trộm cắp, mắng chửi, ấu gó, đánh đập nhau. Chúng kéo ra bờ sông, bề rừng để đú đỡn, rững mở, cười cợt, khóc lóc, nhảy múa, luôn luôn than khổ, luôn luôn than đói. Rõ là chúng không bao giờ biết đủ và không bao giờ có một khoảnh khắc yên lặng. Chúng mà sống đời biết đủ, biết dừng và có được một khoảnh khắc yên lặng thì thế gian này làm gì có bốn con đường khổ hả con? Thưa vâng, thật phải kham nhẫn, chịu thương chịu khó, mở rộng tấm lòng, từ mai ra mới tiếp xúc thương yêu và thông cảm với họ được. Ai đời cho họ y phục, vật thực, thuốc men mà họ vẫn cứ chửi mắng tỳ khưu, nói xấu tỳ khưu, ganh ghét đố kỵ tỳ khưu, đôi khi rất lỗ mãn, rất cọc cằn, rất tục tiểu là khác nữa. Tôn giả Sariputta tán thán: phải vậy, biết được vậy là quý lắm, là tốt lắm. Ta rất cảm ơn các con, ta rất cảm ơn các con. Chuyện kể xong, rừng cây yên lặng như tờ. Có vị đưa mắt nhìn ra xa, có vị thấy mình còn cần phải học hỏi nhiều trong tu tập cũng như trong công việc. Nếu ai cũng đến và đi thông dong tự tại cả, thì ai là kẻ lo cho mình trú xứ, phòng ốc, giường gối, chỗ ăn, chỗ ở, nơi nghe pháp, nhà tắm, nhà vệ sinh? Quả thật vị trưởng lão vô danh kia đã mở mắt cho khá nhiều vị tỳ khưu hôm đó. Và còn nữa, câu chuyện hôm nay sẽ còn được kể đi kể lại nhiều nơi, như là những tấm gương sáng soi chung cho đại chúng vậy.